Kính xin cư sĩ cho em lời khuyên bây giờ em còn con nhỏ còn phải kinh doanh để duy trì cuộc sống. Hàng ngày em cũng niệm Phật và em nghĩ rằng tới lúc bệnh trước lúc lâm chung mình sẽ cầu vãng sanh Tây Phương. Như vậy có đúng không? Làm sao? Làm sao mà biết mình lúc nào vãng sanh hay vậy? Mình không cần chờ, mình không cần chờ làm chi. Mình kinh doanh thì cứ kinh doanh đi, mình buôn bán cứ buôn bán đi, rồi khi nào rảnh thì mình tới đây mình niệm Phật. Một tuần mà tới được thì một tháng mình tới một lần, ăn ở hiền đồng thoải mái, biết tu là thoải mái trong tâm là được. Rồi mình phải tu từ lúc mà mình biết, chứ đừng nói để lúc làm chung mình biết, là để 80 năm sau mình quên hết trơn. Nhìn có cái cơ cảnh nào chứ gì khác mình quên hết trơn. Cái thời gian mà mình chờ đó mình tạo không biết bao nhiêu nghiệp, rồi lúc đó là ai mà gỡ cái nghiệp cho mình để mình tu. Cho nên khi biết tu bắt đầu tu đi. Tu là gì? Tu là sửa cái gì? Mình buồn quá thì sửa cái buồn đây, vui đi. Em chồng mình nó khó khăn quá, mình cứ cửa bài thì sửa đi, rồi bớt đi một chút. Thí dụ mình tham kinh doanh quá, bây giờ mình làm chút chút cũng được, để mà tới chùa nghe kinh, nghe pháp, niệm Phật. Tức là niệm Phật nhiều khi không có thì cứ mình niệm Phật. Mình dành một ngày khoảng những 30 phút niệm Phật cũng được sao? Nếu mà theo như Ngài Tịnh Không nói, buồn ban mà cực quá mà không có giờ thì cứ sáng như vậy ra mình niệm 10 câu. Rồi khi ăn cơm mình niệm 10 câu. Rồi cái lúc mà trước đi ngủ mình niệm 10 câu. Rồi trước khi làm mình niệm 10 câu, làm tìm cách niệm 9 lần, một lần 10 câu. Thì vậy rõ ràng một ngày 24 giờ mình dành ra cả 2 phút rồi để mình niệm Phật chẳng lẽ không được sao? Vui vẻ, thoải mái, buông xả, tự nhiên cái cơ duyên nó đến với mình. Rồi mình tu được. Chứ tu gai bắt mà cạo đầu đuổi, mặc áo cà sa đồ chi nó cực quá đi. Mình không có cái hành đó, mình chưa tu. Tu là như vậy, tập thoải mái, tập buông ra, đừng chấp quá. Thì tự nhiên cái cơ hội sẽ đến với mình. Chứ không phải đợi lúc vãng sanh tu niệm 10 câu, không phải biết lúc nào vãng sanh đây. Mai nó vãng sanh rồi làm sao? Mà đâu có vãng sanh là chết đấy, không phải vãng sanh đâu. Thế này. Cho nên cứ việc duy trì hàng ngày đúng, cứ việc làm không sợ hết, còn nhỏ cứ nuôi nó, không có chuyện gì trở ngại hết. Em cũng niệm Phật đúng, cứ niệm Phật đi, niệm Phật thoải mái đi, bớt chút. Và nghĩ rằng tới lúc mình khi mà có giờ, khi mà cái sự nghiệp bắt đầu rồi, có rồi, lo tranh thủ thêm chút nữa, tu thêm chút nữa, đừng nên ấy đi quá. Mình tu sơ nhiều cái nghiệp của mình, nó càng ngày nó càng lớn lên. Xin nhớ là chính dự âm này cũng đi nói này nói nọ cho nhiều lúc cũng tạo nghiệp, buồn tạo nghiệp. Như mình đi mà táo trễ cũng là tạo nghiệp, mình ngồi mà ngứa quá đúng lúc lắc cũng tạo nghiệp. Mình nói mình cười dẫn cũng tạo nghiệp. Ở thế gian này khởi tâm động nghiệp, cái gì cũng tạo nghiệp hết. Đi nói này nó cũng tạo nghiệp, dù là cái nghiệp tốt cũng là nghiệp. Chứ đâu phải đi cúng dường người ta không tạo nghiệp sao? Cái nghiệp tốt thì theo nghiệp tốt đó thọ sanh trong ba đường đừng làm đó, bạn người là đừng làm rồi, cũng đâu có hay ho gì đâu. Mong chị vị hiểu, cô biết được câu A Di Đà Phật, thành tâm thoải mái niệm Phật là chư vị bắt đầu tu hành, rồi tăng thêm đó, gọi là tinh tấn. Chứ đừng có nên cứ tinh lùi cố gắng niệm Phật lên, thêm thời gian niệm Phật, đừng nên sơ ý quá. Nhiều khi đến lúc tâm chung mình trì không nổi cái nghiệp của mình đâu, nên nhớ cái nghiệp mình nặng lắm nghe chư vị, lớn lắm nghe chưa vậy, đừng có nghĩ là không có đâu, lớn lắm đấy. Vợ chồng cháu còn trẻ, hai con còn nhỏ, gần đây cháu đã quy y cho cả gia đình. Và ở gia đình cháu cũng thờ Phật, nhưng chỉ bằng ảnh thôi. Công việc bận nên cháu không có thờ quá niệm Phật rõ ràng, mà chỉ khi nào rảnh rỗi cháu mới đi vào niệm Phật, và thời gian thì không được nhiều. Vì vậy nếu để được vãng sanh và phù hợp với điều kiện của chúng cháu hiện tại, cháu xin nhờ bác chỉ điểm. Quý vị sao đổi quá nhiều rằng cố gắng nếu vãng sanh thì phải tăng chút chút công phu lên. Nếu không có thời khóa thì bây giờ ráng ráng cố gắng tạo chút chút thời khóa lên, ít đi tới niệm Phật đường, cố gắng. Tại vì cái ngày đây mình đi cine, bỏ những chút chút thì giờ đi cine đi, tới niệm Phật đường tu. Nhờ tu như vậy mà cái phước thiện mình nó tăng dần lên, nó làm cho mình thích dần, mình phải tạo cái khung cảnh tu hành, cái cơ hội tu hành, để cho công phu mình càng ngày nó càng hơn lên. Tôi nói cái công phu chưa nói cái công đức, nhưng mà nhờ cái công phu lần lần nó tạo thêm cho mình có công đức. Chứ nếu mà nói thời gian thì cũng không có, bàn thờ thì cũng không có, rồi công việc thì bận bịu quá, cho nên là tu giải đại quá, giải quá đó sợ rằng là cái lúc mà cuối cùng mình không vượt qua cái ách nạn công nghiệp trước và ông gia trái chủ trước. Cho nên bây giờ còn trẻ thì cứ lo làm việc bình thường đi, nhưng mà có được thêm thời gian thì sắp xếp. Tại vì mình không muốn sắp xếp cho có sắp xếp, cứ lần tu thì tự nhiên nó tăng mạnh lên. Và xin thưa, mình biết là cái cuộc đời mình nó bận rộn nhiều quá, chưa biết gì, tức là cái căn cơ mình yếu, căn cơ mình yếu thì xin chư vị đừng có tìm những cái pháp tu rắc rối quá, những pháp tu cao siêu quá, những cái lý đạo huyền diệu quá, nó sẽ không hợp, không tốt cho chư vị đâu. Cứ thành tâm niệm Phật là được rồi. Nó niệm Phật cho nhất tâm bất loạn, thôi quên luôn cái đi. Niệm Phật càng nhiều càng tốt. Nói con niệm Phật như vậy mà sao nghĩ này nghĩ nào cũng không sao đâu, nghĩ này nghĩ nào kệ nó đi, cứ ráng cố gắng niệm đi, niệm càng nhiều càng tốt đi, cứ lấy số lượng nhiều. Từ cái nhiều đó nó tạo cho mình cái công phu, cái công, từ cái công phu đó nó là cái mở đầu cho cái gọi là cái công đức đấy. Mình quên đi, mình cứ bây giờ mình niệm như một tiếng hồ mà nó lộn xộn quá, cố gắng niệm tiếng rưỡi đi. Chính cái cố gắng đó là tạo cho mình cái công đức đó. Chính cái cố gắng đó chính là sự chân thành của chư vị đó. Chứ đừng nghĩ tại sao con niệm mà cứ không có thanh tịnh cái tâm. Có nhiều người sao con niệm hoài mà cái tâm con không chịu thanh tịnh, tôi đi ham chi dữ vậy, từ từ nó tịnh đi chứ. Mà nhiều khi nó tịnh rồi mà nó không hay. Tại sao vậy? Tại mình vô trong sinh đến mình nhảy còn hơn người ta nữa, mà mình có thấy mình nhảy đâu hả? Đúng không? Mình tới ngoài đường mà thấy vô trong cái chỗ mà người ta nhảy đầm đó, mình nhảy còn ngon hơn người ta nữa, nhảy còn mạnh hơn người ta nữa, mình có thấy mình động đâu. Mình ngồi xuống mình niệm, tự nhiên thấy trong cánh tịnh như vậy, nó lồi cái động ra, nó lồi cái vọng đó, mình tưởng là mình nhiều. Chứ thực ra niệm Phật càng nhiều, thay lần cái động vọng của mình. Chứ vậy cứ yên chí đi, các cháu nhỏ nhỏ cũng không sao, tự nhiên một chút mà ráng cố gắng lên, tự mình sẽ giải quyết. Vâng. Chứ đừng có nên mà cứ niệm một vài bữa thì nó tận niệm không khó đâu. Đây cũng chẳng là chuyện thường mà thôi. Những người có khả năng nói chuyện được với người âm, tìm mộ liệt sĩ, ví dụ như bà Bích Hằng, thì đạo Phật nhìn nhận như thế nào về những người này? Câu này cũng hay ha. Là một Phật tử, ta có nên tin vào họ hay không? vì sao họ lại có những khả năng đó. Đó một câu hỏi mà thầy lại bốc ba bốn câu hỏi, bây giờ trả lời từng câu hỏi trước. Những người có khả năng nói chuyện được với người âm, tìm mộ liệt sĩ như bà Bất Hạnh, thì đạo Phật chúng ta nhìn nhận như thế nào về người này? Nói là chú dự âm nhìn nhận như thế nào về người này thì nó đỡ cho tôi đâu. Nó Phật giáo thì nhiều yếu tố, hiểu Phật giáo thì nó vậy sao? Tôi là người học Phật, mình căn cứ đó mình nhìn, chứ còn nói về Phật giáo thì chúng tôi không dám nói đâu. Xin thưa được với chư vị, trong kinh Phật có câu là pháp giới mông huân, tức là nó mông mênh và nó vô lượng vô biên, cảnh giới trung trùng điệp điệp đang ở sát bên ta, không xa một chút nào hết. Trong cái cố khuyên niệm Phật ở trong cố số 3 số mấy đó, tự nhiên tôi nghĩ là hai kem ra cái hình vẽ và cái những vòng tròn vòng tròn để mà có một người nói về cảnh giới, tức là tất cả đều ở tại cái chỗ này hết. Nhưng mà có người thấy được, có những người thấy không được. Ví dụ chúng ta đang niệm Phật ở đây, nhiều khi chư thiên long hộ pháp đều tới đây cùng niệm Phật, chúng ta không hay, chúng ta không thấy. Tại sao vậy? Tại con mắt con cảm yếu quá, nó dở quá, chúng ta không thấy. Có nhiều cái chúng đánh vong linh, hoặc là do nhiều cái những chúng sanh ở xung quanh người ta thấy như vậy, mình tu hành tinh tấn quá, họ tới đây họ niệm Phật với mình. Những người mà niệm Phật tinh tấn và giỏi, có cái giờ công phu, có những người ta kêu mình, ta kêu mình vậy, như mình tắt nhang lên, mình đốt đèn lên để họ ta hợp tu chung với mình, họ hộ pháp cho mình, họ thấy được mình mà mình không thấy được họ. Cho nên cái chuyện mà có những người có con mắt sau đó không biết, người ta thấy được là cái chuyện thường, không có gì khó khăn. Những người mà thích tu chứng đắc, tu thiền định đó, họ mở cái nhãn ra. Những người mà niệm chú chuẩn đề đó, những chú chuẩn đề nhiều khi trong đêm tối thôi mà nhờ cái chú đó là thấy được. Có những người có những cái chứng gọi là chứng đắc đó, chứng đắc mở được chút gì cái nhãn ra đó, ta thấy được cái chuyện đó, cái chuyện hết sức thường. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật đưa ra 5 loại nhãn. Mình là nhục nhãn. Nhục nhãn mình thấy những cái gì hữu hình mà thôi. Nếu mà nói về cái khoa học á, gọi là những cái tần số biên độ khác nhau, mình chỉ thấy được cái gì nằm trong biên độ đó thôi. Chứ bây giờ ví dụ như cái TV, nó thấy những cái mà mình không thấy, đúng không? Những người mà mới ra thiên nhãn, người ta có thể thấy những cái cảnh giới mà mình không thấy được. Mà cái thiên nhãn nó cũng nhiều tầng cấp lắm, chứ không phải là thiên nhãn là mới thiên nhãn là người nào cũng thấy khắp nơi. Thiên nhãn nhỏ, thiên nhãn lớn nữa, cũng giống như nhục nhãn, mà có những người mắt sáng, những mắt mờ nữa. Có những người tu giỏi đó, ta cầu chứng đắc đó, ta mở ra ta thấy gì? Thấy quỷ thần, ta thấy được những cái vong linh, ta thấy được chuyện đó. Chuyện đó hết sức thường, không có gì gọi là đặc biệt lắm đâu. Mình có cần thấy cái đó không? Thấy làm chi? Thấy sợ muốn chết luôn. Đấy, ở bên mình, bên nước này, bên đâu Hoàng Lan thì có một cái cô đó, có đây tôi chỉ cho coi. Đường không họ thọ tam quy sa quy, phát nguyện con sẽ cứu độ hết tất cả những chúng sanh đang khổ dưới địa ngục, ngạ quỷ. Con phát tâm nguyện mạnh qua bị người ta theo suốt 4 năm trường, còn 5 năm trường ta hỏa tập tình mất hồn bất giới luôn. Tôi nói bây giờ bỏ đi, đừng phát nguyện như vậy nữa. Gặp người ta nói ai với là Phật, tôi xin lỗi với chư vị, tôi tưởng tôi có thần thông quảng đại lắm, tôi cứu chư vị, bây giờ tôi cũng được mà tôi phát nguyện như vậy, chư vị tối tôi sợ quá. Chứ người ta tối mà sợ quá làm sao cứu người ta được. Cứ phát nguyện lại đi, thành tâm đừng có sợ nữa. Hồi trước tôi dài quá, tôi tưởng là tôi ngon, bây giờ tôi phát nguyện lại, tôi không cứu được chư vị. Thôi mà hướng cho chư vị, thôi chư vị cứ lo tu đi, hết chứ có gì đâu ạ. Thì nói vài câu vậy thì người ta từng thông cảm cho chứ. Đó là những cái duyên của mình. Mình cứu độ người ta tới, người ta tới thấy người ta sợ quá, mặt mày không còn chút máu, là do tại mình. Cái chuyện này đơn giản như vậy. Cậu Bích Hạnh có phải như vậy, con không biết. Có thật trong quán đại không, tôi không biết. Nhưng mà thực ra cái này cũng không phải là cao lắm đâu. Không có gì đâu, có thằng cao. Rồi.